南无大萨巴嘎瓦多阿拉哈多萨玛萨摩达萨南无大萨巴嘎瓦多阿拉哈多萨玛萨摩达萨南无大萨巴嘎瓦多阿拉哈多萨玛萨摩达萨。
是吧，贵位安坐。Xin mời quý vị đứng dậy đọc thỉnh chư thiên.
Sagekame charupe girisi karatate chantalihe vimane diperate chagame taruvanagahane gehavatum hihete fummacha yang tude.Zalatala visame yakhaganda banagati tang santi yang munivara vachanang sadavo me sunang tudhamma savanakalo ayang fadang tadhamma savanakalo ayang fadang tadhamma savanakalo.Chư thiên ngự trên cõi trời dục giới cùng sắc giới. Chư thiên ngự trên đỉnh núi núi không liền hoặc nơi hư không, ngự nơi cồn bãi đất liền hoặc các châu quận.Ngự trên cây cối rừng rậm hoặc ruộng vườn, chư dạ xoa càn thát bà cùng long vương dưới nước trên bờ, hoặc không bằng thẳng gần đây, xin thỉnh hội họp lại đây.Lời nào là kim ngôn cao thượng của Đức Thích Ca Mâu Ni mà chúng con tụng đây, xin các bậc hiền triết nên nghe lời ấy, xin các ngài đạo đức giờ này là giờ nên nghe pháp bảo, xin các ngài đạo đứcGiờ này là giờ nên nghe pháp bảo, xin các ngài đạo đức. Giờ này là giờ nên nghe pháp bảo.
Xin mời quý vị an tọa.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 3 tháng 4 năm 2011. Chúng ta học tiếp phần sở hữu tà kiến. Và khi học về sở hữu tà kiến đó,thì chúng ta có tìm hiểu bài kinh Phạm Võng, vì trong bài kinh Phạm Võng có phần nói đến 62 tà kiến. Và khi nói đến 62 tà kiến thì có phân ra làm 18 ngã về quá khứ và 44 ngã vị lai, tức là do những vị chư thiên mà có túc mạng thôngbiết về các cái kiếp quá khứ của chính mình. Cho nên là khi thấy rõ, biết rõ một số kiếp trong quá khứ của mình, cho nên là có phát sanh những cái luận chấp. Nhưng mà vì những cái luận chấp này đó nó đúng trong một cái giới hạn mà những vị này tưởng là toàn thể, cho nên đó, nó trở thành nên một cái tà kiến. Và để mà đi sâu vàotrong những cái phần thuộc về tà kiến đây thì chúng ta cũng đã có học cái bài kinh Vô Ngã Tướng để tìm hiểu về ngã. Và liên quan đến ngã này đó thì chúng ta cũng học ba cái từ ngữ mà nó đi sâu vào trong cái bản thể của các pháp hữu vi đó là chúng ta đã tìm hiểu vô thường, khổ và vô ngã. Như vậy để hiểu cái ngã mà chúng ta đang trình bày trong tà kiến đây, thì chúng ta đã tìm hiểu vô thường, khổ, vô ngã, cũng như tìm hiểu đó cái kinh vô ngã tướng. Và bây giờ tiếp tục trong 62 tà kiến này, thì trước khi đi tiếp trong cái phần 42 ngã vị lai, 44 ngã vị lai, tức là do những vị này đó thấy sự tái sanh. Cái vị lai này có nghĩa là thấy cái kiếp sắp tới, những cái kiếp sẽ tái sanh sắp tới. Và do những vị này biết một số kiếp tái sanh sắp tới, cho nên là thấy rõ, biết rõ như vậy, cho nên là có những cái luận chấp của mình. Nhưng mà những vị này đó là cố thủ trong sự hiểu biết giới hạn của mình, và cho cái sự hiểu biết giới hạn của mình là cái sự hiểu biết mà coi như là toàn diện, sự hiểu biết duyên xuyên suốt. Và chính vì vậy đó, từ cái chỗ đúng nó có giới hạn mà không có nhìn thấy cái sự giới hạn này, và tưởng đây là một cái chân lý tuyệt đối, cho nên nó đã trở thành tà kiến trong những cái luận chấp của các vị này. Thì trong 18 ngã về quá khứ đây, đây là cái phần mà trong cái sơ đồ này đó là chúng ta trình bày vắn tắt. Bây giờ chúng ta lấy một phần là 18 ngã quá khứ này để chúng ta trình bày trong cái sơ đồ kế tiếp. Đây, những sơ đồ này đang được đánh máy và sau đó là sẽ gửi cho quý vị, nên là khỏi cần phải ghi. 18 ngã quá khứ này nó có 5 phần, tất cả là cái chủ thuyết trường tồn. Trường tồn còn gọi là thường tồn, còn gọi là thường kiến. Như vậy ba cái từ này như nhau thôi, không có khác gì hết. Nhưng mà thường chúng ta hay dùng chữ thường kiến để nói lên cái những cái quan niệm mà coi như là lệch lạc về cái ngã thường còn. Đó là nói về chữ thường kiến, tức là thường tồn. Cái thứ hai á là thường tồn và không thường tồn, tức là nó có hai cái, tức là cái thường kiến và cái đoạn kiến này đi với nhau. Đó là một cái luận chấp thứ hai. Cái luận chấp thứ hai đó, thường luận chấp thứ ba đó là có tận cùng và không có tận cùng, tức là có giới hạn, giới hạn và không giới hạn. Mà chúng ta còn nghe một cái từ ngữ nữa là hữu biên. Hữu biên và không giới hạn là vô biên. Đó, như vậy là chúng ta lại thấy ba cái từ ngữ, tức là tận cùng, không tận cùng à, giới hạn, không giới hạn, hữu biên, vô biên, ba cái này một nghĩa. Để khi mà chúng ta đọc nhiều cái văn bản khác nhau, trong nhiều trường hợp khác nhau, thì chúng ta hiểu nó cùng một nghĩa. Cái thứ tư trong cái 18 ngã quá khứ này đó là nó có cái một số quan điểm của những cái người mà có cái lý luận ngụy biện của mình. Và cái thứ năm là cái phần mà tà kiến đối với những cái vị mà có cái quan niệm đó là coi như không có cái nguyên nhân gì sinh ra cả, tức là không có chấp nhận cái nhân quả. Mà tất cả những cái vị mà có những cái quan kiến lệch lạc như thế này đây đó, thì chúng ta cứ nhìn từ cái phần số 1, số 2, số 3, số 4, số 5 à, thì tất cả những cái vị này nè à, trừ cái phần mà số 4 này ra đó, thì tất cả những vị này đều là chư thiên. Có nghĩa là mà chư thiên đó là không phải những cái vị chư thiên tầm thường, mà đó là những vị chư thiên đã tu đắc thiền sắc giới. Thấy không? Tu đắc thiền sắc giới, tu đắc thiền sắc giới rồi, cho nên mới thấy rõ, biết rõ một số cái khía cạnh. Nhưng mà vì cái năng lực của những vị này đó không thấy được toàn thể, nhưng mà lại kết luận là cái giới hạn của mình là cái mà coi như là toàn thể, là cái tuyệt đối, cho nên là không có nhả cái suy nghĩ đó ra, không tiếp nhận được những cái mà ngoài cái sự khẳng định của mình, và như vậy nó trở thành những cái dạng tà kiến. Mà sau này những cái chúng sinh phàm phu cũng do cái sự hiểu biết chứ không phải sự thấy rõ, bởi vì những chúng sinh phàm phu có khi đó tu thiền chưa có đạt được, nhưng mà do cái lý lẽ của mình, do cái sự mà coi như là đấu chiếu một số trường hợp ở trong cái cõi mà mình đang sống đây, thì cũng là tán thành những cái quan kiến mà thuộc về luận chấp của những cái vị mà bị mắc kẹt trong cái giới hạn của mình đây, cho nên là nơi thế gian này cũng phát sinh những cái tà kiến, mà nó bắt nguồn từ những cái tà kiến của các vị chư thiên, hoặc là của những cái người mà ta gọi là triết gia, những cái bậc gọi là tư tưởng luận vân vân, thì bị mắc kẹt vào trong đó. Thì như vậy đó, chúng ta thấy rằng là chúng ta đang nói đến cái thế giới chư thiên tu thiền sắc giới. Thì hôm nay chúng ta qua tới 44 ngã vị lai này. Thì 44 ngã vị lai này đó là có năm cái phần tất cả. Cái phần thứ nhất đó là nói về 16 ngã hữu tưởng. Phần thứ hai là 8 ngã vô tưởng. Phần thứ ba là 8 ngã phi tưởng phi tưởng. Phần số 4 là 7 đoạn kiến. Và phần số 5 là niết bàn. Thì lần trước chúng ta cũng đã có đọc qua cái văn bản này, và chúng ta cũng đã liệt kê 16 cái tà kiến theo cái quan niệm mà sau khi chết rồi đó, thì là ngã này có tưởng, và 8 cái ngã vô tưởng, tức là cái luận chấp này nói rằng là sau khi chết rồi đó thì ngã không có tưởng. Thì bây giờ hôm nay đó chúng ta ngừng lại đây, hai cái này nó đi với nhau, cho nên là chúng ta ngừng lại cái chỗ này để mà tìm hiểu về cái phần thứ nhất này đó kỹ hơn một chút. Trong cái bài này đó, thì cái phần số 1 của chúng ta nói đó, ngã là sắc thân, ngã không bị tiêu hoại sau khi chết rồi có tưởng. Thì cái chữ ngã là sắc thân đó, thì trong cái bản dịch mà chúng ta đang có trong tay thì nói là bản có sắc, bản có sắc, tức là xin lỗi, bản ngã có sắc. Còn cái câu này đó, ta nói ngã là sắc thân là bởi vì trong cái bản dịch ấy, thì cái chỗ này đó nó để ekta nè, is, chứ nó không có dùng cái chữ has, cho nên dùng cái chữ là thì nó đúng hơn. Thì cái khi mà mình dùng chữ là, nó có một cái rõ nghĩa hơn thế này. Cái câu mà nói là ngã có sắc không có sai, nhưng mà nó không có rõ bằng ngã là sắc thân. Bởi vì khi mà hỏi đó là có ngã, tức là có cái tôi hay không, thì người ta sẽ có trả lời là ngã là tôi đây, chính cái thân này là tôi, cho nên mới nói ngã là sắc thân, hiểu không? Rồi hai nữa là cái suy nghĩ, cái tư tưởng tình cảm của mình, tức là cái tâm thức của mình á, thì mình gọi cái đời sống nội tâm của mình á, chính là ngã của mình. Cho nên mình mới nói là suy nghĩ của tôi, tình cảm của tôi, quan niệm của tôi, ý thích của tôi, vân vân. Thì cái đó là cho tâm là cái ngã. Tức là ngã là tâm, hoặc là ngã là tưởng. Rồi cái thứ ba đó, nói ngã là gồm có thân và tâm. Cái gì hiểu cái chữ là nó nằm chỗ này không? Còn khi mình nói ngã là có sắc đó, thì đúng chứ không phải sai. Nhưng mình nói có sắc tức là nó còn thành phần nữa, thì cái này nó vẫn đúng trong ba cái trường hợp mà chúng ta nêu ra. Nhưng mà trong cái bản này đó, khi nói ngã là sắc thân thì chúng ta dễ hiểu hơn một chút, vậy thôi. Như vậy nói ngã là xác thân. Ngã không tiêu hoại sau khi chết và có tưởng. Đây là cái quan niệm của một cái vị hành giả mà tu đắc thiền sắc giới. Cái hành giả này đắc thiền sắc giới. Đây thiền sắc giới đây. Vị này đắc thiền sắc giới. Thiền sắc giới đây. Vị này đắc thiền sắc giới. Như vậy thiền sắc giới đó có hai cách tính. Một cách tính là tứ thiền và cách tính là ngũ thiền. Trong cái bản vẽ này thì chúng ta thấy là tính cái thiền sắc giới theo nghĩa ngũ thiền, tức là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền. Nhưng mà tính theo tứ thiền á, thì là đây là sơ thiền, rồi nhị thiền, rồi á, là tam thiền, tứ thiền là hết. Thì khi mà tính theo ngũ thiền đó thì chúng ta sẽ tính theo năm chi thiền, tức là tầm, tứ, thủy, lạc, định. Nếu mà tính theo tứ thiền đó thì tầm tứ này kể như một, biết không? Tầm tứ này kể như một thì là hỷ là hai, lạc là ba và định là bốn, thì hai cái như nhau. Thì nếu nói như nhau thì tại sao đặt ra tứ thiền với ngũ thiền chi cho mệt vậy? Thì nó khác vậy. Cái cách người ta nói nhanh như vậy là bởi vì có những người tu thiền đó mà cái tâm của người đó nhanh nhẹn, tức là cái người đó bén nhạy. Giống như trong cái đời sống mình thấy là có những người họ thông minh nhưng mà họ chậm một chút. Hãy chậm thì họ làm cái gì cũng tốt hết á. Thì có người đó vừa thông minh vừa nhanh nhẹn. Quý vị hiểu cái này chưa? Thành ra cái vị nào mà tu thiền đó mà nhanh nhẹn đó thì cái tầm này nó giống như là nó ở trong tứ rồi, hai cái này nó giống như một rồi. Thì cho những người lợi căn, tức là những người mà nhanh nhẹn à. Còn đó là cái tầm tứ mà chi hai này á thì giống như để tính cho những người nó chậm một chút vậy thôi, chứ không có gì hết. Và những vị này cũng là tính theo cái thiền thì cái giá trị của nó cũng như nhau thôi. Thì vị này đó là đắc cái thiền sắc giới. Và cái vị này đó khi mà hành thiền, xin mời quý vị trở lại cái này chút xíu. Cái bản này thì cũng đã có giảng cho quý vị rồi, chứ không phải là chưa. Đây là một cái bản sơ đồ mà trình bày về cái diễn tiến của một vị hành giả tu thiền về sắc giới, từ lúc bắt đầu hành thiền cho đến khi đó nhập vào dòng thiền, tức là đạt được sơ thiền. Và như chúng ta biết là nơi thiền sắc giới này đó là nó có tất cả là 36 đề mục. Thì cái bản mà trình bày đây cho quý vị đó là chọn có một đề mục mà thông dụng nhất, đó là cái đề mục Kasina. Kasina này làm bằng đất sét. Nó hình bầu dục và cái đường kính nó độ 3 tấc. Và đặc biệt là cái đất sét này là đất sét màu đỏ. Cái Kasina bằng đất sét màu đỏ và nó hình bầu dục. Cái đường kính nó độ 3 tấc. Và khi cái người hành giả hành trì đó, thì đặt cái Kasina ở trước mặt mình đó, và ngồi trước cái Kasina đó độ 2 thước. Và khi hành cái thiền này đó thì cái tư thế mà ngồi thiền đó thì nó coi như là nó chặt chẽ hơn là khi chúng ta ngồi thiền Vipassana. Cái này không có giảng cái để hành cho nên là nói lướt qua thôi, chỉ nói những điểm chính. Thì cái người hành giả này mở mắt. Cái vị hành giả này khi mà ngồi như vậy đó hướng về cái Kasina hình bầu dục này đây. Cái này bằng đất sét. Và cứ nhìn vào. Cái này thì cũng giống như một cái người họa sĩ mà khi người ta vẽ tranh tĩnh vật chẳng hạn. Người ta muốn vẽ một cái đóa hoa hồng thì người ta để cái hoa hồng đó với một cái khoảng cách mà người ta có thể trông thấy rõ được, thì người ta cứ nhìn vào đó. Thì cái người hành giả này cứ nhìn thẳng vào cái ca si ná bằng đất sét này và quan sát cái ca si ná này đó, là cái kích thước của nó, cái màu sắc của nó, và kể cả đó những cái đường lồi lõm hay là láng bóng trên cái mặt này. Tức là nói chung nó quan sát thật là tỉ mỉ cái đề mục hành thiền của mình. Như vậy người hành giả này khi ngồi vào với cái đề mục ca si ná của mình đó, thì chỉ thấy cái đề mục ca si ná này và tập trung hết cái tâm ý của mình để quan sát đầy đủ hết. Và cứ quan sát như vậy, quan sát như vậy, quan sát như vậy, quan sát như vậy. Như vậy thấy cái hình này, quan sát này, ca si ná đất sét. Thì khi mà mình quan sát lần thứ nhất đó, quan sát lần thứ nhất thì mình thấy cái ca si ná vậy. Lần thứ hai quý vị sẽ thấy nó hiện ra, nó là cảnh mới. Lần thứ ba, lần thứ tư, và nó cứ thế. Mỗi một lúc khi mà mình quan sát đó, mình sẽ thấy được một cái nét khác của cái ca si ná này. Mà khi mình nhìn tổng quan đó, mình chưa thấy hết hoặc chưa thấy rõ, thì cứ quan sát, quan sát, quan sát, quan sát hoài. Mỗi lần quan sát thì những cảnh mới nó phát sinh. Phát sinh, phát sinh không phải là do cái ca si ná này nó phát sinh thêm, mà do đó cái sự hiểu biết của mình, cái sự nắm bắt của mình về cái đề mục này đó, mỗi lúc nó tăng trưởng hơn lên. Vì nhớ cái này, nó tăng trưởng hơn, nó hiểu nhiều hơn. Giống như là khi mình đọc cái quyển sách này lần đầu đó, thì mình hiểu vậy. Mình đọc lại lần thứ hai, mình hiểu nữa, hiểu nữa. Không phải do quyển sách đó thay đổi, mà do đó cái tầm nhận thức của mình đó, là nó mở ra hoặc nó sâu hơn. Thì khi cái người hành giả chăm chú quan sát như vậy đó, thì nó cũng sẽ giúp cho cái người hành giả này nắm bắt. Mà cái sự ghi nhận này đó, nếu mà nói trong cái hoạt động của Di Diệu Pháp đó, thì đây là cái việc làm của sở hữu tưởng. Và như vậy cái sở hữu tưởng này nó ghi nhận, ghi nhớ, ghi nhận, ghi nhớ, ghi nhận, ghi nhớ. Và nó làm thành những cái dấu hiệu để nó ghi nhận, ghi nhớ, ghi nhận, ghi nhớ. Nó cứ làm cái công việc đó. Nhưng tưởng này là tưởng đúng, nó sẽ lọc dần để cho cái người hành giả này đó thấy chính xác, thấy chính xác, thấy chính xác. Cái này nó hay vậy, trong đời thường nó hay vậy. Cái gia đình của tôi là sống bằng cái nghề đó là trồng trầu cao. Thì cao thì thường thường nó cao, nó chót vót lên như vậy đó, là cho nên không có leo lên mà thử thường. Thì những cái người mà họ mua, họ tới vườn nhà mình họ mua đó, thì có một cái cô đó gọi là cái cô Út. Thì hãy khi mà cổ tới là má tôi biết là cao là có thể bán được. Thì cô này đặc biệt nè, cổ đi trên cái hàng cao vậy thì cổ nói thử cái này, thử cái này, thử cái này. Và đặc biệt khi cổ đứng dưới đất, cổ nhìn lên thì cổ sẽ nói là cái buồng cao này mấy trăm trái. Có khi đó là khi mà đem xuống đó, thì cái cổ có nói trước thế này, là cái buồng này á, là thí dụ như là nó 100 trái, nhưng mà khi đem xuống nó sẽ là khoảng 120 mấy trái, là bởi vì có hai mấy trái cao điếc. Tức là cái cao không sử dụng được. Và khi mỗi lần bà tới thì tôi hay đi theo ra vườn đó để dẫn đi coi cao. Thì bà nói là hầu như là chính xác đến từ 90 đến 99%. Có những cái nói chính xác luôn. Thì tôi mới hỏi là dì Út, làm sao mà dì hay quá vậy? Bà mới nói dễ thôi. Tại vì mình mua rồi cái mình đem xuống mình đếm. Mình đếm thường như vậy đó, thì cái hình dáng của trái cao mình nhớ, cái cao điếc nó ra làm sao, cái cao mà ăn được nó ra làm sao. Rồi thường thường mình đứng những nhánh mình liếc qua thì mình giống như mà này nói là nói cái ngôn ngữ của tôi là giống như mình thấy cái khối của nó thì mình biết cái số lượng bên trong. Tức là bà nói là mình coi chùm 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 của nó, mình ngó cái chùm của nó thì mình biết là nó có bao nhiêu chùm. Thì mình ước lượng mỗi chùm vậy thì mình kết luận được, mình nói được cái số lượng đó là bao nhiêu. Thì do cái người này đó là cái công việc của mình, là cái nghề nghiệp nó quen thuộc, cho đến nỗi là nó nhớ hoài, nhớ hoài, nhớ hoài, nhớ hoài. Rồi nó coi như là hình thành một cái tưởng. Mà cái sự ghi nhận này, cái sự ghi nhớ này á, nó tiếp cận với cái độ chính xác cao. Thành ra khi mình hành thiền cũng vậy, mà trong cái đời sống cũng vậy. Vậy thấy không? Cái người mà có thể sử dụng được những cái kinh nghiệm của mình, những cái mà tốt lành của mình á, tôi cũng do cái năng lực ghi nhận đúng rồi nè. Cái gì? Và cái kho chứa này nè, khi tôi dùng cái chữ kho chứa là nó không có đúng đâu. Là bởi vì cái tưởng này nó cũng phải sinh diệt trong tâm mà. Nhưng mà gì đó là nó là coi như là sinh diệt, nhưng mà nó có chuyển giao công nghệ, cho nên là cái cuối cùng sẽ là cái là nó chứa đựng hết tất cả những cái trước. Nó có cái năng lượng nó chứa đựng hết những cái trước. Thì cái khi ví dụ mình tái sanh trong cái đời này đó, mình tự nhiên là giỏi về cái gì đó, người ta gọi mình có năng khiếu. Thì cái năng khiếu người ta gọi là thần đồng, hay là người ta gọi là thiên tài gì đó. Thì những cái từ ngữ đó có nghĩa là trong cái sở hữu tưởng này nè, mình đã quân tập thuần thục từ nhiều kiếp rồi. Và bây giờ tới cái kiếp này đó thì giống như phủi bụi trở lại, và coi như là rất là nhanh chóng để mà đưa cái năng lực này nó lên đến cái mức độ thiện xảo của nó. Cho nên người ta gọi cái người tài hoa. Người tài hoa này không phải học trong kiếp này, không phải làm trong kiếp này, mà người tài hoa này đã làm, đã học, đã thuần thục trong nhiều kiếp. Và mỗi một kiếp như vậy á, là càng thuần thục càng tăng trưởng thêm, thì người ta mới trở thành những cái từ ngữ mà người đời đó tán dương như vậy. Cho nên á, khi mà chúng ta hành thiền đó, bất cứ là cái thiền định hay là cái thiền Vipassana đó, thì khi người ta nói thiền á, cái vị của nó đạm. Cái vị của nó đạm là tại sao? Là tại vì nó có bao nhiêu đó, nó lặp đi lặp lại hoài. Và nó không đem đến cho cái người hành giả này một cái sự kích thích hưng phấn nào trong cái hỷ lạc ở trong tâm. Bởi vì đó, cái người chúng ta sinh ra từ trong cõi dục, cho nên đó là khi mà các căn của chúng ta tiếp xúc với các trần đó, thì khi mà chúng ta tiếp nhận tất cả những cái cảnh mà đưa đến cho chúng ta đó, thì chúng ta đều phát sinh cái cảm thọ. Tức là nơi tâm chúng ta khi tiếp nhận, thức chúng ta khi tiếp nhận, thì những cái cảm thọ liền trổ sanh. Cho nên nó sẽ phát sanh đó, là cái thức này là cái quả thức mà thọ xả, quả thức thọ lạc, quả thức thọ khổ, quả thức thọ hỷ, quả thức thọ ưu, vân vân, là nó phát sanh lên. Như vậy đó, thì á, cái khi mà chúng ta đó là tiếp nhận như vậy đó, thì những cái cảm thọ đó nó khởi sanh lên, là bởi vì những cảm thọ đó nó cũng đã được ghi nhận ở trong cái tưởng này. Bây giờ một cái tâm phát sanh lên đó, thì bảy sở hữu biến hành đều có đủ hết: xúc thọ tưởng tư nhất hành mạng quyền tác ý. Thì đây là cái thọ, đây là cái tưởng. Quý vị nhớ công việc của nó làm gì? Bảy người này có mặt cùng lúc trong công việc của mình. Có một người chỉ huy. Cái người chỉ huy này là tâm. Đây là tâm thiện hay tâm bất thiện, tâm quả hay tâm hành. Thì tất cả cái tên của nó là đều là cái người chỉ huy trưởng. Vậy hiểu chưa? Thành ra đó là trong cái tâm này đó là tối thiểu bao giờ cũng có bảy cái sở hữu biến hành này. Thì khi mà cái tưởng nó phát sanh á, thì nó phải làm công việc ghi nhận của nó mà thôi. Còn cái thọ này á, khi mà nó phát sanh á, thì nó phải hiển lộ một trong năm trạng thái của nó, tức là lạc, khổ, hỷ, ưu, xả, vân vân. Thì cái việc của nó cứ là trong khi nó làm thì cái tưởng này có nhiệm vụ ghi nhận. Giống như cái camera thì là cái camera, quý vị hiểu chưa? Còn đó, cái thọ làm việc theo thọ, tưởng làm việc theo tưởng, cái nào làm theo cái đó. Cho nên tưởng này ghi nhận trong những cái cảm thọ. Và những cái cảm thọ của chúng ta đó mà phát sinh lên đó, khi mà các căn chúng ta tiếp xúc với các trần trong cái hiện tại này đây đó, là khi mà chúng ta nói rằng là cái cảm thọ chúng ta phát sanh trước cái đối cảnh này không bao giờ nó là trong cái hiện tại cả, mà nó câu thông với tiền kiếp, nó nối kết lại trong cái tiền kiếp. Vậy hiểu chưa? Cho nên á, là cảm thọ mỗi người khác nha. Trước cùng một cái cảnh, ăn cùng một món ăn, một cái đĩa thức ăn đó, nhưng mà mỗi một người khi mà để vào trên cái dùng lưỡi của mình thì cái cảm thọ nơi mỗi người phát sanh khác nhau. Là vì mỗi nơi mỗi người có chở theo cái quá khứ của mình, chở theo những cái cảm thọ, và những cái trải nghiệm đó nó mang cái tính chất đó, là coi như là nó có nối kết với những cái đã qua. Cho nên đó, khi chúng ta hành thiền đó thì chúng ta đó lặp đi lặp lại, nhưng mà không có thọ hưởng. Bởi vì thiền thì chúng ta chỉ quan sát, chỉ thấy thôi. Nó làm cho đó nơi cái phần tâm động tốc chúng ta chỉ là thiện và thiện trí phát sanh. Nó không có ưa thích hay không ưa thích. Khi nào nó ưa thích hay không ưa thích thì nó sẽ rơi vào trong cái ô nhiễm. Còn nếu như nó chỉ quan sát thôi, chỉ thấy thôi, thì như vậy là cái tâm thiện phát sanh. Cho nên thiền đó dị đạm. Mà nó thanh ở chỗ nào? Nó thanh ở chỗ là khi cái tâm thiện của chúng ta và thiện trí phát sanh ở đây, thì quý vị sẽ thấy nơi đây nó đi luôn cả 19 cái sở hữu biến hành đây. Tôi chưa nói những cái sở hữu khác ở chỗ này, chỉ nói 19 sở hữu biến thành thôi. Thì cái yên vui nơi cái vị này đó rất là nhẹ nhàng và rất là trong sạch. Mà nó cả trong sáng nữa. Nó vừa nhẹ nhàng, nó vừa trong sạch, nó vừa trong sáng. Cho nên nói nó vị đạm mà thật. Nó không có kích thích. Nên là nó bình an, nó bình ổn, nó nhẹ nhàng, nó trong sạch, nó trong sáng ở trong tâm. Đó là những cái trạng thái phát sinh thế này. Và cái người hành giả đó trở tới trở lui. Giống như mình đi con đường đó, mình bước vô là mình cứ đi thế này. Rồi nó trở lại, nó đi như vậy, nó thuần thục. Khi nó thuần thục thì nó làm thành một cái sức mạnh, hiểu không? Thì để nó đủ lực á, là nó đi cái đoạn tới. Tức là khi mình hành thiền đó thì mình đi từ cái cơ bản. Thuần thục trong cơ bản này thì mình nâng lên. Rồi thuần thục trong cái nâng lên này á, mình lại nâng lên nữa. Rồi cái thuần thục nâng lên nữa. Thành ra cái chỗ này á, là tôi luôn luôn nói đi nói lại hoài, ở đâu cũng nói đi nói lại nè. Bởi vì tôi thấy đau khổ vì tu thiền nhiều quá, cho nên là phải nói. Là khi mình đi đến những cái thiền đường đó là mình học hết tất cả các lớp. Nhưng mà cái câu mà người ở trong thiền viện nó quên dặn mình á, là khi trở về học lớp 1. Bây giờ giới thiệu chương trình trong 10 ngày là từ lớp 1 tới tiến sĩ. Sở dĩ người ta giới thiệu từ lớp 1 tới tiến sĩ là bởi vì không biết trong cái những cái người mà thiền sinh ở đây đó ai ở lớp nào. Quý vị hiểu này chưa? Thế nhưng mình là một cái người thận trọng đó, thì mình cứ bắt đầu từ lớp 1. Nếu như lớp 1 này mình học nhanh, mình có quyền lên lớp 2. Mình học nhanh, mình lên lớp 3. Còn mình nhảy cho cao, mình rớt xuống rồi đó, thì mình sẽ chở theo cái sự thất vọng. Quý vị đọc trong kinh Bổn Sanh Bổn Sự của Đức Bổn Sư, thì quý vị thấy là Đức Bổn Sư đó là nhiều đời nhiều kiếp đó đã đắc thần thông đây. Thì như vậy đó, cái con đường của cái sơ thiền cho đến ngũ thiền là con đường hết sức là thuần thục và mạnh mẽ. Nhưng mà khi cái đời cuối đó, để mà trở thành bậc toàn giác á, thì Đức Phật tu lại cái thiền này mà. Có đúng không? Tu lại cái thiền vô sắc giới nè, có đúng không? Nhưng mà đạt đến cái tuyệt đỉnh của thiền sắc giới, và đạt đến cái tuyệt đỉnh của thiền vô sắc giới. Như vậy chúng ta có biết rằng trong tiền kiếp mình đã được vào sơ thiền hay nhị thiền chưa? Muốn biết thì dễ lắm. Cứ coi cái tâm mình một hớ ra cái là nó nhảy đi đâu á, thì đủ biết là mình đắc được cái thiền nào rồi. Thì nếu như vậy thì mình hãy nên khiêm tốn một chút khi mà mình đi học thiền Vipassana. Cho nên nhiều người khi không có hiểu về cái sở hữu tưởng này, nói tu thiền định là tưởng không, tôi không có học. Đâu phải tưởng là cái gì cũng xấu đâu. Bởi vì nhớ lại cái cấp độ của tưởng là nó có tưởng đúng nè, nó có tưởng không đúng nè, nó có tưởng sai nè, nó có tưởng điên đảo nè, thấy không? Mà cái tưởng đúng của mình á, là nó là cái tiếp cận với trí mà. Cho nên trong cái đời sống thế gian đó là người ta phải luyện cái tưởng đúng chứ. Thế gian khổ là vì tưởng không đúng, là vì tưởng sai. Và đặc biệt là tưởng điên đảo khi mà những cái ô nhiễm này phát sanh ở trong ta, trở thành tưởng điên đảo. Và người ta chỉ thấy có cái tưởng điên đảo tác hại, hoặc là cái tưởng sai nó tác động hại, mà người ta đó là coi như rẽ rúng cái tưởng, chứ phải luyện cái tưởng. Không luyện không được. Thí dụ như bây giờ chúng ta đi học ở đây đó, mà mình nghe mà mình hiểu được đúng là phước lành. Vậy thấy không? Rồi nghe mà hiểu đúng rồi đó, mà còn ghi nhận lâu dài được đó là phước lành thứ hai. Chứ không thì Đức Phật nói là trí tuệ bắp dế. Nhớ không? Vô ngồi học á, thì khi mình tiếp thu những cái tư tưởng nó giống như con nít mà nó sắp đồ chơi trên hai cái bắp dế nó vậy, thì nó cũng nghe được, cũng tiếp nhận nữa đó. Mà khi mà nó đứng dậy rồi đó thì là tất cả đồ chơi của nó rớt xuống đi tay không về. Tức là lúc học thì có nhớ, mà lúc về thì bỏ lại trong lớp hết rồi. Vậy gọi là cái trí tuệ bắp dế. Thì như vậy là cái tưởng của cái người này nó vẫn còn yếu mà. Cái tưởng đúng nó vẫn còn yếu. Cho nên chúng ta trợ duyên cho nó bằng gì? Ghi chép. Nghe không? Người ta ghi chép. Rồi trợ duyên bằng cách gì? Xem lại. Xem lại không phải một lần mà xem lại nhiều lần. Cho nên nhiều người mới nói này, bữa nay tôi giảng lan man chút rồi, bởi vì tôi phải đem cái ích lợi trong cái đời thường. Nhiều người nói sao giờ tôi lớn rồi sao mà cái quên hoài, đầu tôi chắc lẫn rồi. Rồi đó, mà càng suy nghĩ vậy, càng nói như vậy thì nó càng lẫn thêm. Thấy không? Tại vì cái đời sống của mình á, nó có quá nhiều những cái mà mình nó là coi như là chưa có thâm sâu được cái này, là phải nhảy qua cái khác, nhảy qua cái khác, nhảy qua cái khác. Nó trở thành là một cái sự phóng dật. Cái tâm mình buông cái này bắt cái kia, buông cái này bắt kia, mà những cái chống động nhiều quá mà mình không có xả được, mà không làm cho bình ổn được. Thành ra nó mới vừa đang nghĩ chuyện này thì có chuyện khác nó xảy ra, cho nên nó lập tức nó bị cắt ngang cái này nó quên. Rồi cái khác cũng vậy, cho nên cái sở hữu tưởng mình ghi nhận trên một cái, trên cái bề cạn của nó, nó không đi vào trong cái bề sâu, cho nên nó không ghi khắc. Và vì vậy đó, dần dần nó, cái tưởng mình nó có cái thói quen làm việc nó dội vàng, nó trên một cái bề mặt thôi. Do đó nó mà nó cứ quên nhớ, quên nhớ, quên nhớ hoài. Và phải thấy cái này mà bớt việc lại, bớt dao động trở lại. Tại vì tất cả những cái mà chúng ta thu hoạch lại trên cái thế gian này đó, không có đem theo được. Mà nếu vì những món không đem theo được mà chúng ta đem lại cái hụt hẫng cho mình, cái khi nhớ khi quên này đó, thì giống như khi chúng ta chết đó, ôm cái thùng rác mà chạy, cháy nhà rồi thì ôm thùng rác chạy, chứ không phải là ôm hộp phạm kim cương. Cho nên cái chiều hướng trên cái thế gian đó, làm nhanh, làm gọn, làm cho có hiệu quả cao, hết việc này bắt qua việc khác, đó là cái người giỏi giang ở thế gian. Nhưng cái người đó sẽ tự hại cho mình rất nhiều khi mình chụp bắt như vậy. Cho nên những người đó về sau nó sành cái bệnh trên thân đó, là một cái bệnh, một là nó bị stress, hai là nó bị về tim mạch, ba đó nó nặng hơn nữa, về nhà nó, về già nó khi nhớ khi quên. Rồi nó nặng hơn nữa là coi như về sau nó nằm đó như là một cái cơ thể sinh lý thôi, không còn gì hết. Như vậy là hết một cái kiếp đời chúng ta đó, chúng ta trở thành một cái người thất bại. Chúng ta cứ nghĩ là phải thành công trên đời là phải có cái này, cái này, cái này. Tất cả những gì chúng ta liệt kê trên thế gian này, thử coi cái hồi chúng ta nhắm mắt đem theo được không. Nếu chúng ta không đem theo được thì chúng ta hãy tỉnh táo mà coi rằng nó là cái thứ phụ tùng để xài chơi. Có thì xài sang, không có thì tạm xài cũng được. Nhưng cái mà mình phải có được là cái gì? Thành ra tôi hay nói là nhà cháy thì chủ nhà ôm cái gì? Chủ nhà ôm vàng bạc giấy tờ quan trọng nhất đi ra, hay là chủ nhà ôm cái thùng rác đi? thì đa số ôm thùng rác đi. Nói như vậy thì không ai tin. Nhưng mà bởi vì cái người này đó, cái khi làm có của cải tiền bạc thì nhét nơi chỗ đồ đạc cất, rồi cái bữa nay lấy cái chỗ này ra, cái rồi cái lúc lộn xộn nó để qua bên này, rồi cái bữa khác lấy cái chỗ này ra rồi nhớ để qua chỗ khác, bởi vì công việc nó nhiều quá. Thành ra cái lúc nó cháy nhà nó chết rồi, mình để cái tủ này, để cái tủ này rồi hơi đó, rồi nó rối loạn thần kinh, rồi đó là coi như bưng đại cái gì chạy, thì tới trường chạy ra rồi thấy ôm thùng rác. Vậy thấy không? Cho nên đó là cái khi mà mình đó, mình làm cho đến độ cái tâm mình bệnh vậy, thì cái lúc chết cái bệnh hoạn đó, rồi cái khi mà nó còn dương vấn đó, đó thì nó mới buồn, nó khóc, nó tiếc. Cái tiếc thương đó chính là cái thùng rác đã kè kè một bên. Bởi vì nếu nó ôm được cái tài sản quý báu của nó sẽ không còn tiếc. Ôm cái gì là cốt lõi trong cái cuộc đời của mình á, thì người ta không tiếc nữa. Nhưng ta nhớ những cái thứ phụ tùng. Và cái đó nó làm thành cái nỗi tiếc thương. Và cái tiếc thương này là thùng rác. Cho nên chúng sanh chìm đắm trong cái mê muội là vì những thứ phụ tùng kia. Chồng con, cha mẹ, anh em, tài sản, công danh, sự nghiệp là phụ tùng. Quan điểm chính kiến thế gian này là đồ phụ tùng. Nếu ai coi nó đó, là tất cả cuộc đời người mình, người đó sẽ phá sản. Nhất định sẽ khổ đau, nhất định cháy nhà sẽ ôm thùng rác chạy. Ai cũng phải cháy nhà thôi, thân này phải hủy thôi, nó sẽ đốt cháy hết toàn bộ thôi, ôm thùng rác. Cho nên phải thấy cái gì là phụ tục. Đó là tôi nói theo đời thường. Còn nói theo Phật Pháp cũng đã nói cái gì nhiều rồi. Đức Phật dạy chúng ta hãy coi tất cả những cái đó là phước, ruộng phước đang gieo xuống, hoặc là cái phước thiện mà chúng ta đang nhận cái quả lành đây, tất cả đều là phước. Nhưng những cái phước đó cho lại người khác được, ta ôm một cái phước trí để ra đi. Cái phước trí chính là cái quý báu nhất. Nhưng mà chúng ta không có hiểu rõ như vậy. Để mà chúng ta ôm cái thùng rác là chúng ta tiếc thương, mà chúng ta thành ma. Và quý vị hãy nghe, trong cái thế giới của ma đó, nếu mà chúng ta gặp cái thế giới của ma ta sợ hãi, là tại vì sao? Cái gương mặt đó nó méo mó, bởi vì nó hiển lộ tất cả những cái khổ đau của nó. Và chúng ta nghe cái tiếng khóc than rên rỉ, bởi vì nó khổ hoài, nó tiếc hoài, không có dứt được. Quý vị thấy ôm cái thùng rác ra đi chứ. Mà luôn luôn đó, ta tiếp xúc với thùng rác hàng ngày. Cột cái thùng rác, đi đâu cũng cột cái thùng rác theo. Hơi chút là tiếc. Dính chặt vào. Chúng ta thích cái gì chúng ta dính chặt vào. Cái đó là cột cái thùng rác. Cột cái thùng rác đấy nè. Và lao tất cả cuộc đời của mình đó, để mà làm tăng trưởng cái thùng rác đó. Bởi vì đó, chúng ta đổ mồ hôi nước mắt vào trong đó nhiều chừng nào thì cái tỷ lệ tiếc thương của chúng ta càng cao chừng đó. Ta sống tất cả cho cái người nào thì khi cái điều đó không như ý muốn chúng ta thì cái sự tiếc thương của chúng ta nó tỷ lệ thuận với đó. Cái đó càng cao thì bên đây nó càng cao. Có phải là chúng ta đã cột chặt vào trong thùng rác không? Chúng ta làm tăng trưởng cái thùng rác của mình hay không? Cho nên cái đó là chúng ta phải suy nghĩ lại, chúng ta phải xem xét lại. Và bây giờ tôi cũng đi quá xa rồi. Để trở lại cái chuyện của mình, để nhắc lại cái tưởng. Bởi vì cái quý vị nên nghe lại cái bài về sở hữu tưởng. Cái này nó thiết yếu trong đời sống của ta, mà tu tập nó cũng có cái sở hữu tưởng này. Và đừng bao giờ hiểu sai lầm nhé, đừng bao giờ hiểu sai lầm rằng là thiền định thì chỉ có tưởng cho nên không có tu. Người đó hoàn toàn sai. Cái này là luyện tâm rất tốt đây, chỉ sợ mình tu không nổi thôi. Thì như vậy cái vị hành giả này khi mà nhìn vào cái si ná đất sét này đó, thì là cái tưởng này nó ghi nhận, nó mạnh mẽ cho đến độ đó là khi cái vị này đó là hành trì đó là trong một thời gian. Nhưng mà đó, cái hành trì này đó nó bắt buộc phải có yếu tố liên tục, nó không như thiền Vipassana. Cái hành thiền này đó quý vị ngồi đó tối thiểu là 2 tiếng, 3 tiếng cũng được, 4 tiếng được, 8 tiếng được, thậm chí hết 1 ngày cũng được, 2 ngày cũng được, 3 tháng cũng được, 1 năm cũng được. Nghĩa là nó đòi hỏi cái tính chất liên tục của nó. Và nó càng liên tục được chừng nào thì nó mạnh mẽ được chừng đó. Cho đến khi cái người hành giả này đã nhắm con mắt lại mà cái casino nó đã ở trong rồi. Casino nó đã đi vào trong cái tưởng rồi. Cái casino ở ngoài này nè, nó đã đi vào đây. Đến khi cái người này đó nhắm mắt lại, nhắm mắt nữa, thì á, có thể làm một cái vắt ngăn đi rồi, không cần cái casino này. Casino này ở bên ngoài rồi, nhưng mà đây vẫn có casino đây. Thì cái vị này đó lấy cái casino mà nó đã ở trong cái tưởng của mình đây nè, làm thành cái đề mục, chứ không phải là cái casino đất sét nữa đó. Thì ở đây nó đã trở thành cái sơ tướng ở trong tâm. Nghe không? Sơ tướng ở trong tâm. Và dùng cái casino đó mà do cái tưởng mình ghi nhận đó làm cái đề mục. Và cứ mình khi đó mình hành thiền thì mình chỉ thấy cái casino trong tâm, thấy casino trong tâm. Và như vậy nó vẫn tiếp tục cái con đường như thế này. Tức là cái tưởng mình nó càng lúc nó càng mạnh, cho đến cái mức độ kế tiếp đó. Thì khi mà cái tầm và cái tứ nó thật mạnh, tức là cái chi tầm và chi tứ nó thật mạnh đó, thì á, là cái hình ảnh này coi như nó không thoát ra nữa, thì nó gọi là trì tướng. Nó giữ luôn cái casino này ở trong cái tâm của vị này. Mà cái chi pháp mà thuộc về tầm tứ rất là mạnh. Và cho đến cái giai đoạn thứ ba đó, là khi mà mình dùng cái mà nó cái trì tướng này trong tâm đó làm cái đề mục hành thiền, thì cũng vẫn tiếp tục như vậy, vẫn tiếp tục như vậy. Nó mạnh cho đến khi đó cái casino này đó nó trở thành ánh sáng. Tức là nó như một cái dĩa sáng. Tức là cái casino mà nó thành trì tướng đây đó, thì chính cái casino này bây giờ nó không thấy đất sét nữa, mà thấy cái casino này giống như một cái dần sáng, cái ánh sáng nó phát ra từ đó, thấy cái sáng đó không? Thì đó là cái quang tướng nằm đây. Quang tướng nằm đây. Và cái này nói vắn tắt thôi, tại vì chúng ta tới quang tướng thì nó sẽ liên quan đến cái bài của mình. Cho nên cái này nói vắn tắt để sợ quý vị thắc mắc mà không. Thì sau đó lại lấy cái quang tướng này, tức là casino ánh sáng này nè. Mà casino ở trong cái tưởng của mình á, nó bằng ánh sáng đây, lại tiếp tục quan sát nữa, y như vậy. Cho đến cuối cùng đó, thì cái người hành giả và cái đề mục quang tướng của mình á, nó là đồng nhất. Thì cái khi đó người này đó nhập vào sơ thiền. Khi đó là nhập vào sơ thiền. Thì cái bài của chúng ta đó nó không có gắn tới cái phần cuối cùng này, mà nó gắn tới cái phần quang tướng là chủ yếu. Tức là nó gắn tới cái đoạn trên này, đoạn trên này của một cái vị hành giả mà hành thiền, hoặc là vị hành giả này đắc thiền rồi nhưng mà chú tâm nhiều đến cái quang tướng này. Đó, sở dĩ phải giảng cái phần này là bởi vì để cho quý vị nắm lại một chút khái niệm này. Và từ cái khái niệm này đó thì chúng ta sẽ tìm hiểu được những cái câu ngắn gọn mà trong cái bài kinh mà tà kiến này đã ghi ra. À, quý vị nắm được cái chỗ này phải không? Bây giờ nghĩ vậy làm chút đi rồi cái vô chúng ta nói lại. Xin lỗi quý vị nghĩ.